Day Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 1 tháng 3 năm 2011.
Lao động Việt Nam còn kẹt tại Libya kêu cứu.
Liên Hiệp Quốc báo động về tình hình người tị nạn chạy khỏi Libya.
Hoa Kỳ dàn quân ngoài khơi Libya, phe nổi dậy chuẩn bị tiến về Tripoli.
Bắc Kinh yêu cầu các phóng viên hợp tác và tôn trọng luật lệ Trung Quốc.
Một kỹ sư hàng không Anh Quốc British Airways ra tòa vì tội âm mưu khủng bố.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Trung Quốc gia tăng kiểm soát thủ đô Bắc Kinh trước kỳ họp quốc hội.
Việc chuẩn bị bầu cử quốc hội ở Việt Nam vẫn chưa mang tính dân chủ, RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn.
Kính thưa quý vị, người lao động Việt Nam còn kẹt lại Libya kêu cứu. Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Việt Nam, thì tính đến chiều nay đã có 1.075 người lao động làm việc tại Libya đã về đến Việt Nam. Hiện nay còn khoảng 2.000 lao động Việt Nam đang còn ở sâu trong đất liền tại Libya. Cũng theo thông báo trên, thì có 8.161 người lao động Việt Nam làm việc tại Libya đã và đang được các chủ thầu nước ngoài đưa sang các nước láng giềng. Có 3 đoàn công tác của Việt Nam đã được cử sang Ai Cập, Tunisia và Malta, trong đó có một đoàn mang theo 8 tấn thực phẩm, thuốc men và quần áo ấm cho người lao động Việt Nam đang chờ được đưa về nước. Theo ước tính, hiện còn khoảng 2.000 người lao động Việt Nam đang kẹt lại ở Libya, tập trung tại Benghazi và một số thành phố phía đông Libya. Dự kiến cho đến ngày 3 tháng 3, sẽ có thêm khoảng 1.000 người nữa được chủ sử dụng lao động đặt vé máy bay về Việt Nam, nhưng cũng có một số chủ thầu nước ngoài đã về nước, bỏ mặc người lao động Việt Nam bơ vơ. Theo báo chí trong nước, thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam cho biết có thể thuê tàu, thậm chí thuê máy bay quân sự để đưa người lao động Việt Nam từ Libya sang các nước lân cận. Trong số những khó khăn lớn của những người đang kẹt lại Libya có vấn đề thiếu thốn thực phẩm và đặc biệt là thủ tục giấy tờ để có thể ra khỏi nước này. Trả lời chúng tôi qua điện thoại, anh Nguyễn Văn Duy, một người lao động do công ty Vinaconex đưa sang Libya, hiện đang ở thành phố Sirte, đã bức xúc lên tiếng kêu cứu về tình trạng nan giải hiện nay.
Hiện giờ em đang ở thành phố Sirte, quê hương Tổng thống, ở đất nước Libya. Hiện tại là bọn em chưa có hộ chiếu nên không thể rời khỏi Libya được. Bây giờ để em trình bày cụ thể như thế này. Lúc đất nước Libya xảy ra bạo động là các công ty, cái bên giám đốc của công ty Lalico đấy ạ, nơi bọn em làm việc đấy, chủ sử dụng lao động đấy ạ. Họ đã chuyển tất cả hộ chiếu của lao động Việt Nam lên Đại sứ quán Việt Nam tại Tripoli. Xong đó rồi là công ty của thổ người ta chạy trốn tránh trách nhiệm, người ta về nước luôn, bỏ mặc lao động Việt Nam mình.
Dạ thưa anh, hiện giờ thì các anh sống như thế nào ạ?
Hiện tại bọn em nước uống là đã cạn kiệt, thức ăn cũng không có. Ngay từ hôm thổ người ta chuyển đi là bọn em đã không được cung cấp thức ăn, nước uống. Đồ ăn, thức uống là đều cạn kiệt hết rồi ạ.
Dạ như vậy sống bằng cách nào anh?
Bọn em ở trên kho thì vẫn còn tồn tại những mỏ bánh mì còn thừa lại khô cứng. Bọn em vẫn phải cố ăn bánh mì và uống nước nã.
Thưa anh, như vậy có ai giúp các anh trong lúc này không ạ?
Bọn em có liên lạc lên đại sứ quán và liên lạc cho đại diện, nhưng đại diện thì không liên lạc được, tắt máy, hoặc liên lạc được thì cũng không nhấc máy. Có thể nói là đại diện của Villa Collect là bỏ mặc bọn em rồi. Bọn em liên lạc nhiều lắm ạ, liên lạc cho đại diện, liên lạc cho đại sứ quán Việt Nam ở Libya, liên lạc về Villa Collect, liên lạc về Việt Thắng, nhưng hiện tại thì vẫn chưa giúp được gì ạ.
Dạ, hiện giờ các anh có bao nhiêu người ạ?
Hiện tại là bọn em có 19, trong trại của em là có 19 người Việt Nam và 1 người Thái Lan. Trong số 19 người thì có 18 người của Villa Collect và 1 người của Việt Thắng.
Lán trại chỗ các anh ở thì có an ninh không ạ?
Lán trại của bọn em sống là cách biệt với lại khu dân cư. Và hiện tại ban ngày có 2 người Nibi cầm súng gác cổng canh trại và ban đêm thì có 3 người.
Thưa đọc báo trong nước thì thấy là những cái trường hợp mà mất giấy tờ thì vẫn được giúp đỡ cho đi mà.
Những cái đấy thì yêu cầu là phải có đại diện của Việt Nam hoặc là một tổ chức nào đấy. Bọn em bây giờ hiện tại là không có một tổ chức nào mà bọn em phải tự lo, tự liên lạc đi các nơi để nhờ giúp đỡ.
Các anh có liên lạc với tổ chức di dân quốc tế chưa, IOM đó anh?
Cái đấy thì em có nhờ người nhà liên lạc nhưng mà bọn em thì không thể liên lạc được bởi vì tiếng Anh của bọn em hạn chế lắm, cũng không thể nói được. Người nhà của em nói là đã liên lạc với tổ chức di dân quốc tế ở bên Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà người ở bên Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang hoạt động ở một nước gì này xa lắm, hiện tại không có ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xung quanh em ấy là các công ty có lao động của Việt Nam, hộ chiếu của người ta cũng được chuyển lên Tripoli như bọn em. Và đến ngày hôm qua thì mọi người ở Việt Nam đi công ty của Sola ấy thì đã được người ở bên đại diện hay đại sứ quán gì đấy cử người mang hộ chiếu xuống đây. Chiều hôm qua đã phát hộ chiếu cho từng lao động. Và đến tối hôm qua thì các lao động đã bay khỏi Libya rồi. Mà bọn em thì hộ chiếu cũng ở cùng trên đại sứ quán nhưng mà lại không được chuyển xuống dưới này. Bây giờ mong muốn nhất của bọn em là các chị bằng cách nào đấy liên lạc với lại những người có thẩm quyền, nói với họ rằng là bây giờ bằng bất cứ giá nào phải mang hộ chiếu của bọn em xuống đến đây, đưa cho bọn em thì bọn em mới có thể xuất cảnh được khỏi Libya. Hoặc là ít nhất phải có một cái ban ngành tổ chức nào đó trực tiếp đến đây nói chuyện với những người có thẩm quyền ở Libya này, thì họ mới có thể làm cái giấy thông hành không cần hộ chiếu để bọn em xuất cảnh khỏi Libya. Bây giờ bọn em không thể đi ra được đây, bọn em không có hộ chiếu thì không thể đi được ra. Tại sao bên Sola ngay cạnh bên công ty em lại mang được hộ chiếu xuống mà bên Villa College này này lại không thể mang được xuống cho bọn em? Bên Sola này cũng có khoảng 20 người và họ đã xuất cảnh tối hôm qua rồi.
Dạ, cảm ơn anh Duy rất là nhiều. Số người tị nạn chạy khỏi Libya đã lên đến mức báo động. Tổ chức di dân quốc tế mở thêm 2 trại trung chuyển mới và giúp sơ tán 600 người Việt Nam. Hôm nay, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc HCR đã lên tiếng báo động về tình hình ở biên giới Libya và Tunisia vì số lượng người tị nạn ngày càng đông. Tổ chức di dân quốc tế IOM từ hôm qua đã bắt đầu giúp sơ tán hàng ngàn người, trong đó có 600 người Việt Nam và mở thêm 2 trại trung chuyển mới. Theo HCR, thì lượng người từ Libya chạy sang Tunisia từ ngày 20 tháng 2 đến nay đã lên tới con số 75.000 người và riêng trong ngày hôm nay sẽ đón tiếp thêm khoảng 10 đến 15.000 người tị nạn nữa. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Văn phòng HCR tại Tripoli vẫn mở cửa và hàng ngày vẫn nhận được nhiều cú điện thoại kêu cứu của những người đang kẹt tại Libya. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đặc biệt lo ngại về số phận của người tị nạn gốc châu Phi, một số bị dân địa phương tấn công vì nghi ngờ là lính đánh thuê của ông Gaddafi. Còn tổ chức di dân quốc tế IOM thì từ hôm qua đã bắt đầu hoạt động di tản với 5 chuyến bay đưa 900 người Ai Cập từ Tunisia về nước và 900 người nữa vào hôm nay. Nhưng chuyến tàu dự định chở 2.000 người Ai Cập từ cảng Rabba của Tunisia hôm nay đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu.
Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên nhà độc tài Gaddafi vào lúc phong trào nổi dậy đã kiểm soát hầu hết các khu dầu khí và các thành phố lớn. Washington cho biết, các lực lượng không quân và hải quân của Mỹ đã bố trí ngoài khơi Libya. Mục tiêu chính thức của lực lượng này là để can thiệp nhân đạo. Tuy nhiên, tại khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Ngoại trưởng Hillary Clinton không loại trừ khả năng quân sự. Bà tuyên bố là ngày nào Gaddafi còn tại vị, thì Hoa Kỳ không loại trừ bất cứ phương án nào để bảo vệ thường dân Libya. Từ Washington, thông tấn viên Rafael Rens phân tích.
Officiellement, les deux navires militaires américains envoyés au large de la Libye le sont pour des raisons humanitaires.
Hai chiến hạm, hàng không mẫu hạm, Enterprise và trực thăng hạm Kisak hiện đang hoạt động trong khu vực, chính xác là ở Hồng Hải và Địa Trung Hải. Các căn cứ của hạm đội 6 tại Napoli, nước Ý, có thể sẽ được sử dụng làm địa điểm xuất quân can thiệp vào Libya. Khi thông báo bố trí chiến hạm ngoài khơi Libya, Hoa Kỳ chứng tỏ một cách rõ ràng là không loại trừ một phương án nào, kể cả giải pháp quân sự. Ngoại trưởng Hillary Clinton còn nhắc lại thông điệp này tại Geneva vào ngày hôm qua 28 tháng 2 bên lề khóa họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh chưa có một hoạt động quân sự nào sắp diễn ra. Hiện tại, các nước Tây Phương đang điều nghiên biện pháp phong tỏa không phận Libya. Dự án này có thể sẽ được thực hiện với sự trợ lực của Ý và Pháp. Hoa Kỳ cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhân đạo. một tài khoản 10 triệu đô la đã được giải ngân để chi phí cho chiến dịch cứu trợ khẩn cấp. Ngoại trưởng Mỹ thông báo hai đoàn chuyên gia y tế sẽ đến biên giới Tunisia và Ai Cập để chăm sóc cho thường dân di tản. Cùng lúc đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết đã phong tỏa 30 tỷ đô la tài sản của Libya. Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay bị Hoa Kỳ niêm phong trong chính sách trừng phạt kinh tế một chế độ.
Rafael Rehn, Washington, RFI.
Thi hành nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt 26 nhân vật chủ chốt Libya, hôm nay đến lượt ngân hàng Áo và Đức thông báo phong tỏa tài sản của gia đình Gaddafi và những người thân cận. Theo thông tin đầu tiên, tài sản mà giới lãnh đạo Libya cất giấu tại Áo lên đến 1,2 tỷ euro, nhưng không rõ là bao nhiêu là của gia đình Gaddafi. Tại Đức, một tài khoản 2 triệu euro của một người con của Gaddafi đã bị phong tỏa vào ngày hôm nay. Tại Washington, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tố cáo thái độ của Gaddafi với nhận định là cộng đồng quốc tế bị đặt trước thách thức 70 năm sau thảm nạn diệt chủng người Do Thái. Tại Pháp, Thủ tướng François Fillon cho biết, Tây Phương đang nghiên cứu mọi biện pháp, trong đó có phương án phong tỏa không phận Libya, một đề nghị mà Ý chấp thuận tham dự để không cho chính quyền Libya sử dụng không quân quanh kích phong trào nổi dậy. Theo AFP, Viện Nghiên cứu Quốc tế vì Hòa bình ở Stockholm, ở Thụy Điển, phát hiện nhiều chuyến bay buôn lậu vũ khí từ Belarus cung cấp cho Libya. Đối lập tố cáo Gaddafi cho máy bay quanh kích thường dân, nhưng Tripoli cải chính. Mặc dù lực lượng trung thành do các con trai chỉ huy chỉ còn kiểm soát được thủ đô và một tỉnh bên cạnh, nhưng ông Gaddafi dường như đã mất hết sáng suốt. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ ABC, ông tuyên bố tình hình khắp nơi yên tĩnh, tôi được dân thương và dân sẽ tự chiến để bảo vệ tôi. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice cho đây là phản ứng điên loạn. Trong khi đó, phe nổi dậy được Tây Phương ủng hộ cho biết họ đang chuẩn bị tiến về Tripoli. Phát ngôn viên Abdel Hafez Goka tuyên bố là họ đã thành lập Hội đồng Quốc gia Độc lập, đại diện cho các thành phố được giải phóng. Cơ quan này cũng là đại diện chính thức của Libya trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong số phản ứng quốc tế mới nhất và dứt khoát nhất phải kể đến thông điệp của Nga. Theo hãng thông tấn Interfax, Tổng thống Medvedev tuyên bố là Gaddafi, chính trị tiêu vong, phải ra đi tức khắc.
Trung Quốc yêu cầu các phóng viên hợp tác và tôn trọng luật lệ ở nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng công an đã ra những chỉ thị hợp lý và các nhà báo phải hiểu và hợp tác. Phát ngôn viên này nói thêm rằng các phóng viên ngoại quốc phải tuân thủ luật lệ hiện hành ở Trung Quốc. Giới báo chí ngoại quốc đang tố cáo là trong những ngày qua, chính quyền Bắc Kinh đã dùng vũ lực ngăn cản họ tường thuật về các cuộc tập hợp hoa lại theo gương những phong trào phản kháng trong khối Ả Rập. Một phóng viên hãng tin Bloomberg News có giấy phép hành nghề ở Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua đã bị các nhân viên an ninh đánh đập khi nhà báo này đang theo dõi đưa tin về lời kêu gọi tập hợp ở Bắc Kinh. Khoảng một chục phóng viên khác đã bị đưa lên xe trở về đồn công an. Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh hôm nay đã chỉ trích những hành động hù dọa và sách nhiễu đối với phóng viên, yêu cầu chính quyền Trung Quốc trừng trị những kẻ chịu trách nhiệm và tôn trọng quyền của phóng viên ngoại quốc thông tin về tình hình ở Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu cũng có phản ứng tương tự, yêu cầu Bắc Kinh để cho nhà báo ngoại quốc tự do thông tin về Trung Quốc và bảo đảm an ninh cho họ. Về phần câu lạc bộ các thông tin viên ngoại quốc, một tổ chức mà Bắc Kinh xem là bất hợp pháp, đã bày tỏ sự phẫn nộ khi thấy đồng nghiệp của họ bị hành hung như vậy. Tổ chức phóng viên không biên giới thì lên án thái độ côn đồ không thể chấp nhận được của những công an đã dùng vũ lực đối với nhà báo. Theo hãng tin AFP, các phóng sự truyền hình về những cuộc tập hợp hoa lại trên các đài truyền hình ngoại quốc như CNN và TV5 đều đã bị kiểm duyệt ở Trung Quốc, thay vào đó là màn ảnh đen.
Một kỹ sư điện toán của hãng hàng không Anh quốc British Airways ra tòa vì tội âm mưu khủng bố. Tại Anh quốc, trong phiên xử hôm qua 28 tháng 2, Tòa án London đã công nhận 4 tội danh quy cho kỹ sư Rajiv Karim, 31 tuổi, gốc Bangladesh. Thanh niên này bị buộc tội tham gia vào một âm mưu đặt chất nổ trên một chuyến bay của hãng British Airways. Kế hoạch bị phát hiện khi Rajiv Karim lợi dụng vị thế nhân viên của hãng để tìm cách phá máy bay. Thông tin viên Muriel Denkwa từ London tường thuật.
Rajiv Karim était venu s'installer au Royaume-Uni en 2006 avec ses proches pour faire soigner son fils dont il craignait qu'il ait un cancer.
Mais năm 2006, Rajiv Karim cùng gia đình qua nước Anh định cư để điều trị cho đứa con trai bị nghi mang bệnh ung thư. Nhưng cảnh sát Anh nghi ngờ Rajiv Karim thực ra là thành viên của một đường dây thánh chiến Hồi giáo. Năm sau 2007, Rajiv Karim tìm được việc làm trong công ty hàng không British Airways tại Newcastle. Các đồng nghiệp mô tả anh là nhân viên gương mẫu, có tính tốt, nhã nhặn và hội nhập vào công ty. Thế nhưng, trong thời gian này, Rajiv Karim lợi dụng quyền ra vào tự do trong các văn phòng của công ty hàng không tại Newcastle và Heathrow để mật báo thông tin cho giáo sĩ Anwar al-Awlaki. Nhân vật này là một người cực đoan đã từng bị tố cáo có liên can đến âm mưu gài bom trên một chiếc máy bay Mỹ vào dịp Giáng sinh năm 2009 tại Detroit, Hoa Kỳ. Giáo sĩ này cũng bị nghi ngờ có dính líu vào âm mưu giấu chất nổ trong các hộp mực máy in gửi qua Mỹ bằng đường hàng không hồi năm ngoái. Các nhà điều tra Anh đã tìm thấy một thư điện tử email, trong đó giáo sĩ Anwar al-Awlaki yêu cầu Rajiv Karim cho biết bằng cách nào có thể đưa chất nổ hoặc đưa người mang chất nổ lên một chiếc máy bay đi Mỹ. Sau khi nhận được yêu cầu này, kỹ sư điện toán Rajiv Karim xin công ty cho đi học một khóa đào tạo nhân viên phi hành. Anh bị bắt giam vào tháng 2 năm 2010 trước khi đạt được mục đích. Vào ngày 18 tháng 3 tới, thì bản án sẽ được công bố.
Londres, RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, chính quyền Trung Quốc gia tăng kiểm soát thủ đô Bắc Kinh trước kỳ họp Quốc hội.
Vào thứ Bảy tới, Quốc hội Trung Quốc sẽ khai mạc kỳ họp thường niên trong bối cảnh căng thẳng do tác động của phong trào phản kháng trong khối Ả Rập. Chính vì vậy mà chính quyền đã đặc biệt tăng cường giám sát thành phố Bắc Kinh. Việc ra vào thủ đô Trung Quốc được kiểm soát chặt chẽ và kể từ đêm nay, máy bay sẽ bị cấm bay trên không phận bên trên quảng trường Thiên An Môn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stéphane Lagarde gửi về bài tường trình.
Comme à chaque début de printemps, les uniformes refleurissent à Pékin et les volontaires de la sécurité de la capitale brassard rouge autour du bras font leur.
Cũng như vào mỗi đầu mùa xuân, đường phố Bắc Kinh lại tràn ngập công an mặc sắc phục. Các tình nguyện viên bảo vệ an ninh thủ đô, tay đeo băng đỏ lại được rải ra khắp các lề đường. Các trạm cảnh sát theo kiểu châu Âu, trang bị máy vi tính và tủ thuốc được dựng lên ở ga phía đông. Ở phía nam thủ đô, tức là trung tâm quyền lực, hơn 1.800 nhân viên an ninh sẽ thay phiên nhau làm nhiệm vụ tại 25 chốt kiểm tra đặt ở các ngõ vào thành phố, với những chiếc xe trang bị camera. Họ cũng sẽ làm nhiệm vụ chỉ dẫn cho nhân dân, và nhất là hạn chế cho vào thành phố những xe biển số ngoài Bắc Kinh. Đó là những biện pháp bình thường mỗi khi diễn ra các cuộc họp của Quốc hội, nhưng những biện pháp khác thì đặc biệt hơn. Kể từ ngày 1 tháng 3 này, một đội gồm 8 lính cứu hỏa sẽ tiến hành kiểm tra phòng cháy trong mọi cửa hiệu ở một con đường tại Bắc Kinh. Đây là một đường phố đi bộ và có rất nhiều người qua lại, cũng là nơi mà từ hai chủ nhật qua một nhóm có tên là Phong trào Hoa Lài Trung Quốc đã kêu gọi tập hợp. Nhóm này lại kêu gọi tập hợp vào cuối tuần tới. Khu phố này kể từ nay nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng công an mặc sắc phục và thường phục.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Người dân tại những thành phố khác của Trung Quốc cũng được kêu gọi tập hợp theo gương cách mạng Hoa Lài, cho nên chính quyền cũng tỏ vẻ cương quyết dập tắt mọi hình thức phản kháng bằng cách triển khai hàng trăm công an sắc phục và thường phục, cũng như ngăn không cho phóng viên chụp ảnh. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lớn khác, chính quyền còn đã truy tố hàng chục nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc vì đã phổ biến những lời kêu gọi biểu tình. Theo Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ tại Hồng Kông, trong những ngày qua, hơn 100 nhà đấu tranh dân chủ đã bị thẩm vấn, quản thúc tại gia và những hình thức sách nhiễu khác, một số thậm chí còn bị đưa đi mất dấu. Nhưng để tránh mọi bùng nổ xã hội tại Trung Quốc, kỳ họp quốc hội lần này sẽ bàn cách giải quyết tình trạng cách biệt giàu nghèo ngày càng tăng và giá cả tăng vọt, hai yếu tố đã góp phần lớn vào làn sóng phản kháng đang làm rung chuyển Bắc Phi và Trung Đông. Theo hãng tin AFP, việc tăng giá thực phẩm, nhà ở cũng như các nhu yếu phẩm hiện là mối lo hàng đầu của người dân Trung Quốc. Và trong bài diễn văn khai mạc kỳ họp quốc hội vào thứ Bảy này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải hứa hẹn những nỗ lực của chính phủ trong các lĩnh vực này. Kế hoạch 5 năm 2011-2015 mà các đại biểu sẽ thông qua sẽ bao gồm các biện pháp nhằm kiềm chế mức tăng trưởng quá nhanh, giảm bớt cách biệt giàu nghèo và bảo vệ môi trường tốt hơn. Ngay từ Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã hứa sẽ ngăn chặn nạn đầu cơ địa ốc, tăng thêm số nhà ở, bảo đảm sản xuất đủ ngũ cốc và các nhu yếu phẩm cho người dân.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Mai Vân và Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài cơn sốt dầu lửa tại Trung Cận Đông đe dọa trực tiếp đến đà tăng trưởng kinh tế của châu Á. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn, bộ não người ngày nay nhỏ hơn so với tổ tiên. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Việc chuẩn bị bầu cử quốc hội ở Việt Nam vẫn chưa mang tính dân chủ. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn.
RFI xin thân chào giáo sư tương lai ạ. Dạ thưa giáo sư, vừa rồi thì công luận rất chú ý đến cái bài phát biểu của giáo sư tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giáo sư có thể cho biết lý do vì sao mà giáo sư đã đưa ra cái phát biểu đó vào thời điểm này ạ?
Về cái nội dung tôi phát biểu hôm 27 tháng 2 vừa rồi thì không phải là lần đầu tiên. Đây là cái ý mà tôi nói rất nhiều lần, có thể nói suốt hơn 1/4 thế kỷ là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bất cứ ở diễn đàn nào của mặt trận tôi cũng đều nói với cái nội dung này. Bởi vì tôi quan niệm mặt trận chính là một cái tổ chức rộng lớn tập hợp các cái đoàn thể, các cái tầng lớp nhân dân, không phân biệt đảng phái, không phân biệt quá khứ, không phân biệt ý thức hệ, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Như thế có thể nói rằng là đây là một cái tổ chức về mặt danh nghĩa là tập hợp rất rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Vì vậy mà mặt trận phải làm thế nào để mà phản ánh được cái tiếng nói rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong cái đại hội của mặt trận cái lần thứ 5 thì đã thông qua một cái cương lĩnh, trong đó có nói rõ là không phân biệt về ý thức hệ quá khứ, trong đó tôi chú ý cái chữ không phân biệt về ý thức hệ. Cho nên kỳ này tôi nhắc lại là phải làm thế nào mặt trận làm được cái việc đó. Thì theo cái suy nghĩ của tôi cho rằng chính cái cơ chế mà báo cáo của mặt trận nêu lên kỳ này á, thì nó tùy thuộc vào cái lúc, có cái lúc ấy, đã có cái cơ chế mở ra, nhưng mà không có cái lúc ấy, là cái cơ chế đó là thất lại. Thì tôi lẩy câu kiều cho nó vui là cởi ra rồi lại buộc vào như chơi. Vì sao? Vì đây nó tùy thuộc vào cái tư duy của cái bộ phận lãnh đạo cao nhất. Nếu những người lãnh đạo cao nhất mà thấy rằng cái vấn đề phản biện này là cực kỳ cần thiết trong cái điều kiện đất nước chỉ có một đảng cầm quyền, thì cái vai trò phản biện của xã hội thông qua mặt trận là cực kỳ quan trọng. Và tôi hy vọng rằng vừa rồi chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại diễn đàn của đại hội cũng nói rõ là phản biện xã hội là một cái trách nhiệm của mặt trận. Thế từ cái phát biểu đó thì tôi tin rằng là nếu như bây giờ thực hiện cái lời của ông Tổng Bí thư thì chắc rằng là cái cơ chế đó nó lại được cởi ra, và nếu mà được cởi ra thì mặt trận mới có hoạt động được. Chứ còn nếu không thì mặt trận chỉ làm như là một cái thứ, tôi nói đùa đấy, là cây kiểng.
Nhưng mà nếu cơ chế mà nó rõ ràng, mà nó trở thành gọi là như kiểu một cái bộ luật mang tính chất tường minh, thì như thế có nhiều khi là các nhà lãnh đạo sợ rằng là không thể nghe nổi những cái lời phản biện. Có phải đấy là cái lời lo ngại của cái giới lãnh đạo hiện nay không, thưa giáo sư?
Cái lo ngại của giới lãnh đạo hiện nay không thì tôi không biết các ông ấy có lo ngại hay không. Tôi chỉ nói căn cứ vào gì những cái gì là văn bản thôi. Trong một cái cuốn sách viết về vấn đề văn hóa và đổi mới thì ông Phạm Văn Đồng có tự kiểm điểm và nói rằng tôi rất là ngạc nhiên không biết vì sao mà mình có thể quay lưng lại viết bao sự thật hàng ngày diễn ra trước mắt mình để lao vào những sai lầm với những cái giá đắt phải trả. Rõ ràng đây là một sự thiếu sáng suốt trong nhận thức và hành động, trong lý luận và thực tiễn.
Thì đấy tức là một cái sự đánh giá. Và quay trở lại cái đó, thì tôi có nói là như thế này này. Vậy thì cái cơ chế mà báo cáo mặt trận nêu lên á, có phải là cái cơ chế đang quay lưng lại với biết bao sự thật hàng ngày diễn ra trước mắt mình để lao vào những sai lầm với những cái giá đắt phải trả không? Và cái phải trả kỳ này có khi nó lại đắt hơn phải trả kỳ trước. Thế còn nếu như kỳ này mà vẫn giữ cái cơ chế như thế, tức là không tự mở ra lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thì cái giá đắt phải trả thì cái giá nó lại lớn quá.
Thưa giáo sư, thì về cụ thể trong cái giai đoạn vừa rồi thì đã diễn ra cái giai đoạn thứ nhất của cái hiệp thương bầu cử chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Vậy thì giáo sư nhận xét như thế nào về cái giai đoạn vừa diễn ra mà trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giữ cái vai trò chủ chốt ạ?
Mặt trận được trao cho cái quyền là giám sát cái cuộc bầu cử, chứ mặt trận không cầm tay chỉ việc cho dân bầu cử như thế nào. Giám sát là giám sát cái gì, giám sát ai? Thì tức là giám sát cái phương thức bầu cử mà là do nhà nước quy định cái cách bầu cử, thì mặt trận phải làm thế nào mà giám sát cái điều đó. Và khi nói bầu cử nghĩa là gì? Đây là dân thực hiện cái quyền dân chủ của mình. Thế thì kỳ này khi mà người dân tiến hành bầu cử, nghĩa là phải lựa chọn những người như thế nào để những người đó rồi đây họ vào cái cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thì họ thực hiện được cái vai trò đó. Tức là họ phải là cái tiếng nói của dân, chứ không phải là tiếng nói của bản thân họ hay là tiếng nói của cấp trên của họ. Thế thì vừa qua đó tôi cảm thấy rằng là mặt trận có làm cái điều này, nhưng mà không biết là kết quả đến đâu á, thì theo quan điểm của tôi á là còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới thực hiện được cái chức năng giám sát ấy của mình.
Giáo sư có thể nói một cách cụ thể là cái phải phấn đấu ở cái chỗ nào và như thế nào không ạ?
Ví dụ như thế này, bây giờ cái danh sách những người ứng cử bầu cử. Thế thì bây giờ nói là hiệp thương, nhiều khi cái vấn đề cái khái niệm hiệp thương để bầu cử này á, hiểu cho đúng như thế nào đó. Chính bản thân tôi cũng thấy nó lờ mờ. Bởi vì như vậy tức là mặt trận lại áp đặt cái ý chí chủ quan của mình vào cho dân rồi. Tốt nhất là làm thế nào để người dân có một cái giới thiệu rộng rãi những người ra ứng cử. Và khi mà ứng cử như vậy á, thì họ phải trình bày cái cương lĩnh hành động của họ trước mặt mọi người, để dân qua đó hiểu rằng là tôi trao quyền cho anh có xứng đáng hay không. Chứ còn nếu như mà không á, thì chỉ do một cái tổ chức đưa ra một danh sách rồi dân căn cứ vào đó mà bầu á, thì nhiều khi cái chuyện bầu này á nó cũng hình thức mà chưa thật sự dân chủ. Tôi nói ví dụ như thế này là hiến pháp từ lâu đề ra ở cái điều 69 của cái hiến pháp năm 1992 đó, thì tôi nhớ không chính xác nhưng mà đại khái có cái câu thế này là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình, vân vân theo quy định của pháp luật. Nhưng mà xem ra cái điều này thực hiện đang còn gay go lắm. Phải đấu tranh thì cái quyền này được ghi trong hiến pháp mới thực hiện được. Chứ còn nếu không thì chắc là cũng khó.
Tức là như giáo sư nói thì cái đấu tranh này thì là cái về mặt nguyên tắc là bắt buộc, bởi vì không có cái quyền lực nào mà lại sẵn sàng là ban từ trên xuống cả. Thế nhưng mà liệu thì nếu không có những cái cơ chế luật pháp, những cái luật như là biểu tình hay luật như lập hội, tất cả những cái luật mà nền tảng cho một cái xã hội dân sự mà chưa được ra đời, vậy thì đấu tranh thì thường thường là những người mà tranh đấu thường hay bị rơi vào cảnh tù tội hay là bị bắt bớ vân vân. Thế thì làm sao mà có thể dẫn đến một cái cuộc đấu tranh mà thực sự công bằng? Mà ngược lại, nếu mà không có một cuộc đấu tranh mang tính chất bất bạo động theo kiểu đó thì xã hội sẽ hướng theo những cái bạo lực và không kiểm soát được, phải không thưa giáo sư?
Đấy là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Đừng có đẩy tới, để cho tình hình đẩy tới cái sự manh động của quần chúng. Và khi mà cái sự manh động nó bục ra thì khó mà xử lý. Cho nên á là phải ngăn chặn bằng cách là những giải pháp dân chủ phải được thực hiện. Chứ đừng có đợi đến khi mà đã nước đến chân rồi thì lúc bây giờ mới nhảy và bây giờ mới tuyên bố đây, bây giờ tôi sửa hiến pháp, tôi sửa cái này như là những cái chuyện ở Mubarak hay là Gaddafi bên Libya hay là bên Ai Cập. Như thế là nó quá muộn. Cho nên đến bây giờ đây, tôi tin tưởng rằng những nhà cầm quyền Việt Nam đã hiểu ra và rút ra được những cái bài học kinh nghiệm.
Ban Việt ngữ RFI xin trân trọng cảm ơn giáo sư Tương Lai đã trả lời phỏng vấn.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Lao động Việt Nam còn kẹt lại tại Libya kêu cứu.
Liên Hiệp Quốc báo động về tình hình người tị nạn chạy khỏi Libya.
Hoa Kỳ dàn quân ngoài khơi Libya, phe nổi dậy chuẩn bị tiến về Tripoli.
Bắc Kinh yêu cầu các phóng viên hợp tác và tôn trọng luật lệ Trung Quốc.
Một kỹ sư hàng không Anh Quốc, British Airways, ra tòa về tội âm mưu khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Trung Quốc gia tăng kiểm soát thủ đô Bắc Kinh trước kỳ họp quốc hội.
Việc chuẩn bị bầu cử quốc hội tại Việt Nam vẫn chưa mang tính dân chủ. RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn.
Mở đầu phần 2, xin mời quý khán giả theo dõi điểm báo cho Mai Vân và Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình Libya vẫn là những mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Hôm nay, trên trang nhất của tờ Figaro chạy hàng tiết lớn, Washington thúc đẩy hành động quân sự chống Gaddafi. Mỹ muốn hạ bệ ông Gaddafi và để ngỏ hoàn toàn mọi khả năng có thể để đạt được mục đích này, bao gồm cả việc thiết lập vùng cấm bay, cho phép ngăn chặn chế độ sử dụng không quân đàn áp dân chúng. Đây chính là thông điệp mà bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gửi đến cộng đồng quốc tế ngày hôm qua. Qua đó cho thấy động thái kiên quyết của chính quyền Mỹ đối với ông Gaddafi. Trước đó, bà Clinton đã tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về việc ông Gaddafi đã sử dụng đội quân đánh thuê và các băng đảng để đàn áp những người biểu tình, đồng thời kêu gọi ông Gaddafi phải từ chức ngay lập tức. Mỹ cho rằng việc họ triển khai một vài đội không quân và thủy quân gần Libya chỉ nhằm mục đích cô lập Gaddafi và ngăn chặn nguồn viện trợ của ông ta. Theo bà Clinton, việc thiết lập vùng cấm bay chỉ là một trong những biện pháp hỗ trợ thêm cho lệnh trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc đã thông qua, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, đóng băng tất cả tài sản của nhà độc tài trị giá khoảng 30 tỷ đô la và lệnh cấm cấp visa. Ngoài ra, Mỹ dự định phối hợp các nỗ lực của mình với châu Âu, tác nhân chính trong vấn đề Libya. Theo đó, châu Âu cũng đã duyệt qua chế độ trừng phạt ngày hôm qua. Bên cạnh đó, bà Clinton đã không giấu giếm khi cho biết rằng Mỹ cũng nghĩ đến thời kỳ hậu Gaddafi, kêu gọi người Libya xây dựng một chính quyền trên tinh thần tôn trọng quyền lợi của người dân. Họ cũng để ngỏ vấn đề lưu đày ông Gaddafi cũng là một khả năng. Một số nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đang thúc đẩy việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập và thiết lập vùng cấm bay. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hiện tại cảm thấy rằng việc thiết lập vùng cấm bay gặp khó khăn trong việc liên hệ giữa các lực lượng có tính chất quyết định và chứa đựng nhiều rủi ro. Theo quan điểm của người Mỹ, thì châu Âu phải đứng đầu tàu trong vấn đề Libya. Mặt khác, một cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc có lẽ sẽ rất cần thiết, vì Trung Quốc và Nga có thể sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình. Cũng liên quan đến vấn đề này, Le Monde có bài đăng Mỹ lo ngại nguy cơ hỗn loạn tại Libya và Bahrain. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, ông Laurent Spoff, cựu cố vấn Đại sứ quán Mỹ tại Tripoli từ năm 1974 đến năm 1976 cho biết, Mỹ quan ngại về an ninh trước làn sóng nổi dậy của thế giới Ả Rập trong thời gian vừa qua. Theo ông, các cuộc nổi dậy này đã làm thay đổi hình mẫu vốn có của nó. Nếu như trước đây, mối đe dọa đến từ Iran, từ nhóm giáo phái huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập, thì nay nó dịch chuyển về các nước thuộc khối Ả Rập. Theo ông, có hai vấn đề Mỹ lo ngại nhất. Thứ nhất, sự sụp đổ của chế độ quân chủ tại Bahrain có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự của Ả Rập Saudi, mà hậu quả của nó sẽ rất khôn lường, theo nhận định của ông.
Vương quốc này với đa số dân chúng thuộc hệ phái Shia dưới một vị trí then chốt ở vùng vịnh. Vì cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị của nhà vua Al-Khalifa thuộc hệ phái Sunni rất mạnh, còn mạnh hơn cả cuộc nổi dậy tại Yemen, và người ta mong rằng chính quyền Bahrain sẽ đạt được một thỏa thuận với những người thuộc hệ phái Shia. Vấn đề đặt ra là Ả Rập Xê Út có thể sẽ có những phản ứng mạnh nếu như có những ý định thay đổi chế độ tại Bahrain. nếu như chế độ này không còn giữ được ảnh hưởng chính trị. Tệ hơn nữa, nếu như bị sụp đổ, có lẽ Ả Rập Xê Út sẽ có những hành động can thiệp quân sự.
Nguyên nhân của việc can thiệp quân sự này chính là vì Ả Rập Saudi đang cai quản một vùng dân cư theo hệ phái Shiite nằm sát biên giới với Bahrain. Họ không muốn làn sóng nổi dậy này sẽ lan sang nước họ. Hơn nữa, điều quan trọng hàng đầu là sắp tới đây, hạm đội Nam của Mỹ hiện đang neo tại Bahrain sẽ rời vùng vịnh. Điều này gây lo ngại cho các nước quân chủ là họ phải đối đầu với Iran trong sự đơn độc. Ả Rập Saudi can thiệp vào Bahrain sẽ mang lại nhiều phiền phức cho Washington do các nước thuộc thế giới Ả Rập dính liền với Hoa Kỳ.
Washington có thể sẽ rơi vào thế kẹt giữa hai hay nhiều đồng minh, giữa thiện chí đồng hành với các thay đổi để không bị mất chân tại Trung Đông và một chính sách chính trị thật sự theo định hướng phòng giữ sự cân bằng tại vùng vịnh.
Vì vậy, nếu như Mỹ không ngăn chặn được Riyadh hành động, nếu dân địa phương cho rằng Mỹ bị tê liệt trong khu vực, thì các sự kiện sẽ được đẩy tiến độ nhanh hơn và khuynh hướng rơi vào hỗn loạn tăng lên rất mạnh. Vấn đề thứ hai mà Mỹ quan tâm chính là sự hỗn độn tại Libya hiện nay. Theo ông, sự tan rã của chính quyền Libya sẽ được Gaddafi tận dụng nhằm chia rẽ đất nước thành nhiều vùng. Ông ta tận dụng tối đa bối cảnh này để thực hiện chia vùng và chia bộ tộc và ngăn chặn sự phát triển các thể chế quốc gia. Điều gì sẽ xảy ra nếu như một quốc gia không những không có được một bộ xương khung quốc gia cũng như không có một chút cảm giác thuộc một cộng đồng nào? Theo ông, đây chính là mối đe dọa, bùng nổ các vùng đối nghịch nhau, đất nước có nguy cơ trở thành một nước Somali thứ hai nằm bên bờ Địa Trung Hải.
Công cuộc cải tổ chính phủ ở Pháp cũng là một hồ sơ trọng tâm hôm nay. Các báo chú ý trước tiên đến vị tân ngoại trưởng Alain Juppé. Đối với tờ Lạc Hòa, ngành ngoại giao Pháp đang tìm một hơi sức mới, tích lớn ở tràng trồng. Và sau những vụ tài chiến, tân ngoại trưởng mang trọng trách định lại hướng đi cho ngành ngoại giao Pháp trước những diễn biến của thế giới Ả Rập. Tờ Le Monde cũng nhắc lại là ông Alain Juppé được giao trách nhiệm chỉnh đốn lại một ngành ngoại giao bị mất uy tín. Đối với Le Monde, thì ông Alain Juppé cũng đang trở thành cái phao cứu vớt vị tổng thống đang trôi dạt. Nhìn chung, báo giới Pháp nêu bật là với việc cải tổ hôm Chủ nhật, ông Sarkozy hy vọng chinh phục lại dư luận Pháp khi mà điểm uy tín của ông rất thấp và chỉ còn 15 tháng nữa là bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, các báo tỏ vẻ không mấy tin tưởng về hiệu quả mà tổng thống Pháp có thể đạt được. Tờ Le Monde đã ghi nhận trong hàng xếp trang nhất là sự vươn lên đầy khó khăn của Tổng thống Sarkozy. Ông Sarkozy, theo tờ báo, đã buộc phải thay đổi ba bộ trưởng quan trọng hàng đầu, và Le Monde còn nêu bật nỗi hoang mang của những người ủng hộ đảng cầm quyền cũng như những đại biểu phe đa số, trong khi chỉ còn 15 tháng nữa là bầu cử Tổng thống ở Pháp. Libération cũng cùng nhận định và tự hỏi trong hàng tờ lớn trang nhất, bầu cử Tổng thống. Nếu không phải là ông thì sao? Bên cạnh ánh vẻ ông Sarkozy mặt tiêu nghiệu. Tờ báo Thiên Tả nhận thấy là cho dù đã có cải tổ hôm Chủ nhật, nhưng cánh hữu bắt đầu hoài nghi về ông Sarkozy. Libération cũng nêu tên những người mà tờ báo cho là đang trực sẵn, từ Thủ tướng Fillon cho đến cựu Thủ tướng Villepin và nhất là ông Juppé, vị Bộ trưởng đang lên. Và theo Libération, lần đầu tiên dân biểu đảng cầm quyền UMP đã gửi lên khả năng một ứng cử viên khác trong phe đa số cho cuộc bầu cử vào năm 2012. Với uy tín ông Sarkozy ở mức rất thấp, theo kết quả thăm dò thực hiện hai ngày 17 và 18 tháng 12 vừa qua, thì đến 66% người Pháp không tin tưởng ông Sarkozy. Trong lúc cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức vào hạ tuần tháng 3 này, và các ứng cử viên đảng UMP lo ngại thất bại hầu như thế trước. Chẳng những thế, họ e ngại cho cuộc bầu cử thượng viện vào tháng 9 tới đây, vì sự mất tin tưởng của dân chúng Pháp đối với Tổng thống sẽ ảnh hưởng đến cánh hữu nói chung.
Báo chí Pháp hôm nay nhất loạt tưởng niệm nữ diễn viên điện ảnh Pháp Annie Girardot qua đời hôm qua, thọ 80 tuổi. Dù không nổi tiếng nhiều như Brigitte Bardot hay Catherine Deneuve, những tên tuổi nổi bật cùng thời trong nền điện ảnh Pháp, nhưng Annie Girardot cũng đã từng ghi đậm dấu ấn của mình trong lòng người Pháp.
lẽ dĩ nhiên là báo chí Pháp đã nhấn mạnh rất nhiều đến tài năng của người quá cố. Tuy nhiên, mỗi tờ đã chú ý đến một khía cạnh đặc thù. Trong hàng tựa, Annie Girardot, một tài năng sẽ được ghi nhớ. Nhật báo Libération như muốn gửi lại căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer mà nữ diễn viên đã phải chịu đựng vào lúc cuối đời và đã dũng cảm thừa nhận những khi tỉnh trí. Le Figaro chỉ chú ý đến nguồn gốc bình dân của cô khi chạy tựa là Mom Girardot, cô bé ranh mảnh, lấy lại một biệt danh từng được tặng cho nữ ca sĩ Edith Piaf, cũng cùng xuất thân từ giới bình dân Paris. Chính đạo diễn tên tuổi người Pháp Claude Lelouch đã gọi Annie Girardot là nhân vật Piaf của nền điện ảnh. Đối với Le Figaro, với tính khí vừa bốc lửa vừa dễ bị trầm cảm, cô là một con người hết mình lao vào cuộc sống. Cô thấy rằng cuộc sống là một trò vớ vẩn, hết lời dẫn, nhưng cô đã nắm lấy nó không một chút gian lận. Riêng Lacroix thì nhấn mạnh đến chính chất nổi loạn của Annie Girardot khi mệnh danh cô là một anti-star, phản minh tinh, thường thủ vai những phụ nữ tính tình cứng rắn, bất khuất, gần gũi với người khác và với thời đại của mình, tìm cách thoát ly. Khi viết hàng chữ trên, có lẽ Lacroix liên tưởng đến bộ phim Mourir d'aimé, chết cho tình yêu của đạo diễn André Cayet vào năm 1970, trong đó Annie Girardot thủ vai chính. Bộ phim kể lại câu chuyện bi thương của một cô giáo cấp 3, 32 tuổi, đã bất chấp áp lực của xã hội để yêu một cậu học trò trẻ mới 17 tuổi. Bị bố mẹ cậu ta và xã hội chống đối mãnh liệt, cô giáo này đã phải quyên sinh. Bộ phim đã được trình chiếu năm 1970 tại Sài Gòn và đã từng khiến dư luận xôn xao như tại Pháp, châu Âu hay Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Cơn sốt dầu lửa tại Trung Cận Đông đe dọa trực tiếp đến đà tăng trưởng kinh tế của châu Á.
Tạp chí kinh tế.
Giá dầu trên thế giới càng tăng thì chỉ số chứng khoán tại khu vực châu Á càng sút giảm, có khả năng là giá dầu ở mức từ 110 cho đến 120 đô la một thùng sẽ tác động đến đà tăng trưởng kinh tế của toàn cầu, và hiện tượng giá dầu tăng cao trong nhiều tháng liên tiếp sẽ gây khó khăn chung cho cả thế giới. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ông Dominic Strauss-Kahn đã tuyên bố như trên vào ngày hôm qua, nhân chuyến công du Nam Mỹ. Tuần trước, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã có lúc tăng vọt lên đến gần ngưỡng tâm lý 120 đô la một thùng, trước khi rơi xuống còn khoảng 112 đô la trong phiên giao dịch vào hôm nay. Bất ổn tại khu vực Trung Cận Đông và Bắc Phi, đặc biệt là tại Libya hiện nay, là một trong những yếu tố chính đẩy giá dầu tăng cao. Ấn Độ, Trung Quốc và hai nền kinh tế phát triển nhất tại Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như rất nhiều các quốc gia Đông Nam Á đang trong tình trạng mà các chuyên gia gọi là khát dầu. Lo ngại tình trạng bất ổn định tại các nước Ả Rập hiện nay gây trở ngại cho đà tăng trưởng của khu vực, bởi lẽ châu Á chủ yếu nhập khẩu dầu từ các nước Trung Cận Đông. Một báo cáo gần đây của tập đoàn dầu khí Anh BP cho thấy là khu vực Trung Cận Đông cung cấp đến 1/3 khối lượng dầu hòa cần thiết cho châu lục này. Hai nền công nghiệp phát triển nhất tại Bắc Á là Nhật và Hàn Quốc lệ thuộc đến 80% vào dầu thô của Trung Đông. Ấn Độ trong vòng 15 năm, tức là từ thời gian 1990 đến 2005, đã nâng tỷ lệ dầu nhập khẩu từ 30% lên thành 75%, và hiện tại thì Ấn Độ hút đến 5% sản lượng dầu thô của thế giới. Theo lời một chuyên gia trực thuộc công ty tư vấn Capital Economics có trụ sở tại London, Anh Quốc, thì Ấn Độ có nguy cơ gặp khó khăn hơn cả trong cơn sốt vàng đen lần này, do ba yếu tố. Thứ nhất, Ấn Độ đã trong tình trạng thâm hụt dầu thô. Thứ hai là cỗ xe kinh tế và sản xuất tại đất nước đông dân này hút rất nhiều dầu. Và thứ ba là chính quyền New Delhi đã phải ra sức trợ giá xăng dầu, tránh để xảy ra một cuộc bạo động và bất ổn định trong xã hội. Riêng Trung Quốc, cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới, thì năm ngoái quốc gia này đã nhập 239 triệu tấn dầu thô. Đây là một khối lượng lớn hơn so với năm 2009 đến 17%, và trung bình
theo thẩm định của cơ quan năng lượng quốc tế IEA, thì nhu cầu về dầu hỏa tại Trung Quốc tăng đều đặn ở mức hai con số, tức là dao động từ 10 cho đến 15% một năm. Trung Quốc đã trở thành quốc gia hút dầu thô đứng hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có Hoa Kỳ. Vấn đề đặt ra là ngành sản xuất tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, hiện bị xếp vào hạng hao dầu bậc nhất thế giới. Tại một nền kinh tế phát triển như Nhật Bản chẳng hạn, thì một ký lô dầu thô cho phép Nhật sản xuất ra đến 8 đô la GDP, trong khi đó tỷ lệ này tại Trung Quốc là chưa đầy 4 đô. Sự so sánh kể trên cho thấy, khi mà giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng đến 20%, thì thiệt hại đối với một quốc gia đang phát triển có thể cao gấp đôi so với một nền kinh tế tiên tiến. Đấy là chưa kể đến hiện tượng giá nhiên liệu gia tăng đôi khi còn dẫn đến những hậu quả chính trị khó lường như trường hợp đã từng xảy ra tại Indonesia hồi năm 1998 khi giá dầu đột ngột gia tăng dẫn đến bạo động với hậu quả mà chúng ta đã biết là chính quyền Suharto bị lật đổ. Gần đây hơn, năm 2008 cũng vật giá leo thang từ lương thực thực phẩm đến nguyên và nhiên liệu cũng đã là mầm mống dẫn đến nhiều vụ bạo động tại quốc gia đông dân Hồi giáo nhất địa cầu. Riêng ở khu vực Đông Nam Á, phải nhìn nhận là 85% dầu thô nhập vào Singapore đến từ Trung Đông. Còn đối với Việt Nam thì AFP cho biết gần đây giá dầu nhập cảng vào Việt Nam đã tăng 18% do đồng tiền của Việt Nam đã bị phá giá. Thế nhưng may mắn thay cho người tiêu dùng ở trong nước là chính quyền Hà Nội đã áp dụng biện pháp trợ giá xăng dầu. Nhìn đến một chỉ số khác cho phép đo lường khối lượng dầu cần thiết để bảo đảm cho khu vực sản xuất, thì Ngân hàng Thế giới đưa ra chỉ số gọi là mức độ năng lượng. Cụ thể là để sản xuất ra 1.000 đô la của cải, Trung Quốc cần sử dụng đến 300 điểm dầu thô, Việt Nam thì khá hơn, chỉ cần dùng 260 điểm. Thế nhưng Việt Nam còn thua xa Malaysia. Malaysia dùng 210 điểm dầu. Nói một cách khác thì đối với nhiều nước Đông Nam Á, năng suất dầu lửa để sản xuất hiện vẫn còn rất thấp. Một trong những yếu tố đáng lo ngại khác liên quan đến nguồn dự trữ chiến lược còn rất yếu kém của khu vực. Cơ quan IEA cho rằng để bảo đảm một mức độ độc lập về năng lượng, thì dự trữ chiến lược dầu hỏa của một quốc gia phải đủ sức cung cấp cho cỗ máy sản xuất và nhu cầu của tư nhân trong 90 ngày. Hiện nay thì khoản dự trữ chiến lược đó của Trung Quốc mới chỉ là 40 ngày, và nếu như Trung Quốc đã xây dựng được một khoản dự trữ dầu hỏa chiến lược, thì ngược lại nhiều nước Đông Nam Á chưa có lối thoát hiểm đó. Nhìn rộng ra quốc tế, theo thẩm định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, với giá dầu trung bình dao động ở mức khoảng 100 đô la cho cả năm, thì Liên hiệp châu Âu trong năm nay sẽ phải chi ra thêm 76 tỷ đô la để nhập khẩu dầu hỏa. Năm ngoái, hóa đơn dầu hỏa của 27 nước thành viên trong khối đã lên đến 375 tỷ đô la. Trong khi đó, nguồn tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ. Năm nay, nước Mỹ sẽ phải chi ra 380 tỷ đô la để bảo đảm cho nhu cầu về dầu hỏa, thay vì 305 tỷ so với hồi năm ngoái, theo thẩm định của cơ quan tư vấn tài chính IHS Global Insight. Với đà gia tăng hiện nay, GDP trong cả năm 2011 của Hoa Kỳ có thể bị sút giảm đến 0,3 điểm. Ả Rập Xê Út là nguồn cung cấp dầu hỏa số 1 của thế giới vào ngày hôm qua, đã tuyên bố sẵn sàng gia tăng sản lượng nhằm bảo đảm ổn định trên thị trường quốc tế, qua đó làm hạ nhiệt giá dầu, sau khi giá vàng đen đã tăng vọt lên đến gần 120 đô la một thùng vào tuần trước. Thế nhưng câu hỏi mà các chuyên gia đặt ra là liệu Riyadh có thực sự trấn an được dư luận hay không, khi biết rằng để đưa được dầu hỏa của Ả Rập Xê Út ra bên ngoài thì cũng cần mất nhiều thời gian, và bên cạnh đó trước mắt chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình tại khu vực Trung Cận Đông và Bắc Phi từng bước lắng dịu trở lại. Libya vào hôm nay đã bước sang ngày thứ 14 của cuộc nổi dậy, còn tại Oman thì xung đột tiếp diễn tại thành phố cảng Soha. Đây cũng là nơi có nhà máy lọc dầu, nơi người biểu tình đã bắt đầu đòi quốc vương phải từ chức sau 40 năm liên tục trị vì. Còn tại Ả Rập Xê Út thì nhiều gương mặt đối lập hàng đầu đã bắt đầu lên tiếng đòi chính quyền Riyadh đẩy mạnh công cuộc cải tổ và thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến. Tại Bahrain, cho dù tình hình đã bắt đầu lắng dịu lại đôi chút, thế nhưng phong trào phản kháng của cộng đồng người Hồi giáo theo hệ phái Shiite vẫn tiếp tục kêu gọi quần chúng xuống đường. Còn ở Yemen, tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Chắc chắn một điều là cơn sốt vàng đen hiện nay lại càng đẩy vật giá gia tăng. Ông Jean-Pierre Favenac, chuyên gia kinh tế tại Học viện Dầu khí IFP của Pháp, nhận định.
Beaucoup d'experts disent que si le prix atteint 120, 130, 140 dollars, il y aura des effets très sensibles sur la croissance économique.
Nhiều chuyên gia cho rằng nếu giá dầu lên tới 120 đến 140 đô la một thùng thì sẽ có tác động đáng lo ngại đối với đà tăng trưởng của thế giới. Chúng ta cũng nên nhớ rằng hiện nay tại châu Phi có rất nhiều quốc gia chậm phát triển, không đủ phương tiện tài chính để bảo đảm nhu cầu dầu hỏa và khí đốt. Với giá dầu dưới ngưỡng 100 đô la một thùng, họ đã gặp khó khăn. Khi dầu hỏa lên tới mức 120 đô la thì tình cảnh của họ lại càng thêm chật vật. Libya hiện bảo đảm khoảng 2% sản lượng dầu hỏa thế giới, trong lúc đó các nhà sản xuất khác thừa sức tăng thêm mức cung. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út đã tuyên bố sẵn sàng tăng mức sản xuất để hạ nhiệt giá dầu trên thị trường quốc tế, nhưng chưa chắc là điều đó đủ sức trấn an dư luận.
Des perspectives avec des scénarios de situations difficiles et donc ils font monter le prix du pétrole pour réduire la demande.
Một yếu tố khác gây lo ngại liên quan đến chiến lược dầu khí của Libya trong thời kỳ hậu Gaddafi. Giám đốc Trung tâm Địa lý Chiến lược đặc trách về hồ sơ năng lượng của Pháp, ông Jean-Marie Chevalier phân tích.
Il y a deux genres de compagnies. Il y a d'abord la compagnie nationale libyenne.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya thì tiếp tục sản xuất và hoạt động gần như bình thường. Ngược lại, nhiều hãng dầu khí nước ngoài hiện diện tại Libya đã phải tạm đóng cửa như là trường hợp của tập đoàn Đức, Anh Tashan, ENI của Ý, Repsol của Tây Ban Nha hay Total của Pháp. Tôi cũng xin lưu ý là khi một giếng dầu tạm ngừng hoạt động, việc cho vận hành trở lại đòi hỏi phải có thời gian. Một điểm khác tôi xin được nhấn mạnh, dầu hỏa là một nguồn tài chính quan trọng đối với Libya. Trong tình trạng rối ren hiện nay, mỗi ngày Libya thất thu khoảng 100 triệu đô la. Nói như vậy để thấy là trong tương lai, cho dù phe nào lên cầm quyền đi chăng nữa thì Libya vẫn phải tiếp tục sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Ngoại trừ trường hợp quyền lực tại Tripoli rơi vào tay một nhóm chủ trương áp dụng lá bài dân tộc chủ nghĩa và họ quyết định giữ dầu hỏa để mặc cả với quốc tế, nhưng theo tôi khả năng này ít có thể xảy ra.
Et ça, c'est un risque qui est lié à ce qu'on appelle le nationalisme pétrolier et qui pourrait éventuellement se passer quelque part.
Libya hiện nay là nhà sản xuất quan trọng thứ tư của châu Phi sau Angola, Nigeria và Algeria. Thế nhưng xét về trữ lượng thì Libya đang dẫn đầu châu lục này. Trước khi xảy ra khủng hoảng mỗi một ngày, Libya cung cấp từ 1,5 đến 1,7 triệu thùng dầu, tương đương với 2,2% sản lượng của thế giới. Và như vậy là mức cung của Libya rất thấp so với 8,5 triệu thùng một ngày của Ả Rập Xê Út. Vấn đề đặt ra là cộng đồng quốc tế lo ngại sự sụp đổ của chế độ Libya sẽ tác động dây chuyền đến toàn khu vực Trung Cận Đông và Bắc Phi, nơi được coi là nhạy cảm, trải dài từ Algeria đến Iran. Cũng xin nhắc lại là toàn khu vực này hiện cung cấp đến 36% sản lượng dầu hỏa của thế giới.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn với đề tài Bộ não người ngày nay nhỏ hơn so với tổ tiên. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu. Từ 30.000 năm qua, bộ não con người bị nhỏ lại. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của giới nhân chủng học. Đa số các nhà khoa học cho rằng có lẽ đây là hậu quả của quá trình biến đổi hướng tới những xã hội phức tạp hơn, chứ không phải là dấu hiệu về sự thấp kém trí tuệ của chúng ta so với người cổ xưa. Theo nhiều công trình nghiên cứu vừa được công bố, thì trong giai đoạn 30.000 năm qua, tính trung bình, bộ não con người hiện đại Homo sapiens đã giảm khoảng 10%, từ 1.500 cm³ xuống còn 1.359 cm³, tức là tương đương một quả bóng tennis. Bộ não của đàn bà vốn vẫn nhỏ hơn bộ não của đàn ông cũng bị giảm với một tỷ lệ tương tự. Trả lời phỏng vấn tạp chí Discover, chuyên gia nhân chủng học John Hooks thuộc Đại học Michigan, Hoa Kỳ cho biết là những số liệu nói trên có được là nhờ đo đạc các hộp sọ người tìm thấy ở châu Âu, Trung Đông và châu Á. Theo giải thích của một số chuyên gia, hiện tượng bộ não nhỏ đi không gây ngạc nhiên. Con người cần nhiều chất xám để có thể kiểm soát được một cơ thể ngày càng khỏe mạnh, gân guốc hơn. Thế nhưng điều này chưa có sức thuyết phục khi nghiên cứu người cổ Neanderthal rất gần gũi với người hiện đại Homo sapiens và đã biến mất cách nay 30.000 năm vì những lý do chưa rõ ràng. Người cổ Neanderthal cao to, vạm vỡ và cũng có bộ não rất lớn. Còn người cổ Cro-Magnon thuộc chủng loại người hiện đại Homo sapiens thì có bộ não lớn nhất và cũng được coi là người mạnh khỏe nhất so với các hậu duệ ngày nay. Giáo sư David Jerry, chuyên khoa tâm lý Đại học Missouri, tác giả của nhiều công trình về sự phát triển của bộ não con người qua các thời kỳ, cho rằng những đặc điểm nói trên của người cổ xưa là cần thiết để tồn tại được trong một môi trường đối nghịch khắc nghiệt. Ông đã nghiên cứu sự biến đổi kích cỡ bộ não trong khoảng thời gian cách nay từ 1,9 triệu năm cho đến 10.000 năm, tức là theo hướng tiến triển của môi trường xã hội từ đơn giản đến phức tạp. Dựa trên nguyên tắc, con người càng sống tập trung thì càng có nhiều trao đổi giữa các nhóm, phân công lao động rõ ràng hơn và các mối quan hệ tương tác phong phú, đa dạng hơn giữa các cá nhân. Chuyên gia này nhận thấy kích cỡ bộ não của con người giảm đi khi mật độ dân cư tăng lên. Giáo sư David Jerry nói với AFP, bộ não con người nhỏ bé đi cùng với sự xuất hiện của các xã hội phức tạp hơn, bởi vì các cá nhân không cần phải thông minh quá để sinh tồn, họ được những người khác giúp đỡ. Thế nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là người hiện đại ngu đần hơn tổ tiên. Giáo sư Brian Hur, trường Đại học Duke, Bắc Carolina, giải thích rõ, con người hiện đại phát triển những hình thức thông minh khác, phức tạp hơn. Sự khác biệt này cũng tồn tại giữa loại súc vật được thuần hóa và súc vật hoang dã. Ông nhấn mạnh, điều này cho thấy không có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ giữa kích cỡ bộ não và chỉ số thông minh.
Radio France Internationale.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My biên soạn, sau đó là tạp chí cộng đồng do anh Vũ phụ trách. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.